Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 20. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 7, hàng thứ 4, phục thứ Long Dương, nhược ly tà hành, tức đắc tứ chủng trí, sở tán pháp, hà đẳng di tứ, nhất chư căn đều thuận, nhị vĩnh ly huyên trạo, tam thế sở xưng tán, tứ thê mạc năng xâm, thị di tứ, nhược năng hồi hướng, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả, hậu thành Phật thời, đắc Phật trượng phu, ẩn mật tàng tướng. Xem đoạn này. Đoạn này là nói đến tà dâm. Tà hành là nói tà dâm. Nếu như có thể vĩnh ly tà dâm, liền được tứ chủng trí, tuệ sở tán thán. Chữ trí này chính là trí nhân. Người có trí tuệ nhất định sẽ tán thán bạn. Bốn loại pháp nào vậy? Loại thứ nhất là chư căn đều thuận. Câu nói này dùng cách nói hiện nay mà nói, chính là thân thể khỏe mạnh. Căn là thân căn. Thân thể khỏe mạnh là cái đứng đầu mà tất cả chúng sanh đều mong cầu. Người cho dù được đại phú đại quý, nếu như thân thể không khỏe mạnh thì cũng hối tiếc suốt đời. Đặc biệt là người từ sau tuổi trung niên, khỏe mạnh là phước báo đích thực. Dâm dục quá độ chắc chắn tổn hại sức khỏe. Lúc còn trẻ thiếu hiểu biết, thì sau tuổi trung niên tất cả những bệnh tật này sẽ xuất hiện. Cho nên đại đức xưa dạy người trẻ tuổi là vô cùng coi trọng điều này. Thứ hai là vĩnh ly huyên trạo. Huyên ở chỗ này nói là vợ chồng gia đình bất hòa, cãi cọ lung tung. Huyên là cãi cọ, trạo là thân tâm bất an. Ở trong một gia đình, vợ chồng không thể hòa hợp, người hiện nay gọi là ngoại tình. Chồng có ngoại tình, vợ cũng có ngoại tình, gia đình này vấn đề liền xuất hiện ngay. Bởi do nghi ngờ, đố kỵ, sân hận nên cãi nhau là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Nó ảnh hưởng đến không chỉ là hai người, người trực tiếp bị tổn thương là con cái. Đặc biệt là con cái lúc còn tuổi ấu thơ, cha mẹ là tấm gương ở trong con mắt của chúng. Chúng hằng ngày nhìn thấy, nếu như cha mẹ tạo nên hình ảnh bất thiện, vậy là ảnh hưởng cả đời chúng. Chúng lại ảnh hưởng xã hội. Cái ảnh hưởng này cứ dần dần rộng ra. Từ đó cho thấy tà hạnh là tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Rất ít người có thể hiểu được những vấn đề này, hiểu rõ được chân tướng sự thật. Nếu như bạn có thể vĩnh ly tà hạnh, thì gia đình bạn hòa hợp, vợ chồng hòa thuận, gia đình hòa mục, thì vĩnh viễn sẽ không có những hiện tượng này. Thứ ba là thế sở xưng thán. Đây là điều rõ ràng dễ thấy. Vợ chồng hòa hợp, gia đình mỹ mãn, không những người nhà của bạn tán thán, cha mẹ anh em của bạn tán thán, bạn bè thân thích của bạn tán thán, bà con xóm giềng của bạn, xã hội đại chúng, không ai không tán thán. Chúng tôi hôm kia nhìn thấy Hiệp hội Truyền đạo Hồi giáo tổ chức ngày lễ các bà mẹ của họ, biểu dương mười mấy vị vợ hiền mẹ tốt. Những người mẹ mẫu mực này phần lớn đều là những người lúc còn trẻ chồng đã qua đời, hoặc giả là đã ly hôn. Họ cả đời thủ tiết, trải qua đời sống vô cùng gian khổ, nuôi dạy con cái nên người, để con cái được tiếp nhận giáo dục tốt nhất. Ngày nay ở Singapore, các xã hội này đều có sự cống hiến kiệt xuất. Cho nên những người mẹ này ở trong con mắt của con cái, họ là anh hùng, vĩ đại vô song. Hiệp hội Hồi giáo tổ chức ngày lễ long trọng này để biểu dương họ. Họ là tấm gương của xã hội. Cốt yếu của tấm gương này, trung kiên, chính là diễn ly tà hạnh. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta gọi là thủ tiết. Ngày nay xã hội loạn động, chúng ta thường nói gốc do đâu vậy? Gốc do gia đình bị phá vỡ rồi. Nam nữ trẻ tuổi không hiểu được cái đạo lý lớn này. Kết hôn, hôn nhân là việc lớn của đời người. Bạn thấy lễ xưa Trung Quốc coi trọng biết bao. Tại sao phải coi trọng như vậy? Tổ chức một cách long trọng như vậy, nó là cội gốc của Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cho nên chúng ta hãy xem xét tỉ mỉ xã hội hiện nay, cả thế giới loạn động bất an, mỗi một khu vực đều tiềm tàng nguy cơ nghiêm trọng. Cái nhân tố cơ bản này do đâu vậy? Chính là do lơ là giáo dục gia đình rồi. Nếu như giáo dục gia đình không còn nữa, thì giáo dục của chúng ta thất bại hoàn toàn. Ngày nay, ở trên thế giới này, trường học rất nhiều, đại học rất nhiều, cơ hội được giáo dục rất phổ biến. Cái tiếp nhận được là nền giáo dục gì vậy? Nền giáo dục công lợi, cổ vũ mọi người tham sân si, cổ vũ người ta đi làm sát đạo dâm vọng. Cái xã hội này làm sao đẹp được đây? Cái này mà phát triển thì đó thật sự là ngày tận thế sắp hiện tiền rồi. Chúng ta ngày nay nhìn thấy hiện tượng này của xã hội, hiện tượng chính là điềm báo. Điềm báo điều gì vậy? Điềm báo về ngày tận thế vô cùng đáng sợ. Giữa con người với nhau không có đạo nghĩa, chỉ có lợi hại. đối với ta có lợi, người này là bạn bè. Đối với ta không có lợi, người này là kẻ địch. Vậy là có nguy không? Vào thời xưa, tuy là thời đại quân chủ chuyên chế, có không ít đế vương rất tốt. Họ nói nhân nghĩa. Phật dạy đế vương dùng thập thiện trị quốc. Nhà Nho dạy người lãnh đạo các giai cấp trong xã hội, từ đế vương cho đến lãnh đạo các tầng lớp trong xã hội, thậm chí là người chủ trong gia đình, đều dạy họ minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện, khinh tài lợi, trọng nhân nghĩa. Nếu như đại chúng xã hội đều tranh danh đoạt lợi, thì diễn biến cuối cùng chắc chắn là đại chiến thế giới. Từ người lãnh đạo quốc gia đến bình dân, ở trong con mắt họ chỉ có lợi hại, chỉ có nguy không. Chỉ biết có lợi, không biết đạo nghĩa, thì cái xã hội này hết cứu nổi rồi. Cho nên cứu giảng xã hội hiện nay, cứu giảng cái kiếp nạn này. Kiếp nạn là thiên tai nhân họa, thì chính trị không làm được, vũ lực không thể giải quyết vấn đề. Nho và Phật đều nói rất rõ ràng, dùng vũ lực chỉ là kết oán thù, nhưng nhân quả thông ba đời, hoàn toàn tương báo, không bao giờ dứt. Sự báo thù đó mỗi lần một tàn khốc hơn. Chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ trong lịch sử, bạn có thể thể hội được. Bạn thấy đại thế chiến lần thứ nhất, đại thế chiến lần thứ hai, lần sau tàn khốc hơn lần trước. Đại chiến lần thứ ba, có người nói đây là lần chiến tranh cuối cùng của thế giới. Tại sao vậy? Lần chiến tranh này bùng nổ thì người trên thế giới đã hầu như chết hết rồi. Nhà tiên tri trung thế kỷ Đức Pháp nói, sau khi cuộc chiến tranh này xảy ra, dân số trên thế giới chỉ còn 7 cái đại số. 7 cái đại số, có người nói là 700 triệu người, cũng có người nói là 70 triệu người. Người hầu như đều chết hết, tức là không đánh nhau nữa. Cho nên cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh cuối cùng. Chúng ta có thể tin như vậy. Nếu như ngày nay trên thế giới, tất cả quốc gia có vũ khí hạt nhân, bom hạt nhân của họ thảy đều nổ, thì cái thế giới này hầu như là hủy diệt hết rồi. Thật sự đến lúc đó, người sống ngưỡng mộ người đã chết, sống chịu tội. Do đâu tạo nên vậy? Mọi người tranh lợi, do tranh danh đoạt lợi tạo nên. Cho nên thánh hiền thế xuất thế gian, không ai mà không dạy chúng ta tiết kiệm, nhẫn nhượng, dùng thiện tâm chân thành giúp đỡ người khác. Vậy mới có thể có được hòa bình vĩnh cửu. Thánh nhân không dạy lễ vật kết giao qua lại phải bình đẳng, họ không dạy như vậy, mà phải nên nhiều thêm một chút. Người hiện nay không coi trọng điều này. Vào thời xưa là ngay cả người thôn quê, người chưa hề đi học cũng biết, bạn bè thân thích tặng quà, tự mình phải dùng sổ tay để ghi lại. Tại sao phải ghi lại vậy? Khi họ có ngày vui mừng, chúng ta tặng quà, thử xem họ tặng cho chúng ta bao nhiêu. Chúng ta không thể ít hơn họ. Tặng quà giống nhau mà tặng hơn một chút, tình người hậu. Xã hội xưa của Trung Quốc là như vậy, quốc gia thì hơn như thế. Bất kỳ quốc gia nào tặng quà đến Trung Quốc đều ghi lại hết. Tặng lễ vật là những thứ gì? Chúng ta trả lễ là những thứ nào? Nhất định trả lễ phải hậu hơn. Sao có thể dành phần hơn với người khác được? Cho nên giải quyết vấn đề tai nạn trước mắt chỉ có giáo dục, giáo dục thánh hiền, giáo dục của Phật Bồ Tát mới có thể giải quyết được. Điều thứ tư là thê mạc năng xâm. Xâm là xâm phạm. Ở trong xâm phạm, điều nghiêm trọng nhất chính là ly hôn, chia tài sản. Xâm nghĩa là cái ý này. Vĩnh ly tà hạnh, bạn chắc chắn sẽ không có cái sự việc này. Tuyệt đối không nên có cái ý nghĩ này. Chúng ta ngày nay thử xem cái thế giới này tỷ lệ ly hôn cao bao nhiêu. Tôi còn nghe thấy Trung Quốc có một số đồng tu đến nơi đây đã nói với tôi cái vấn đề này. Họ nói Trung Quốc hiện nay tỷ lệ ly hôn cũng rất cao, khoảng chừng 25%. Nhưng mà đại chúng xã hội cho rằng đây là hiện tượng tốt. Đây là dân chủ tự do mở cửa đích thực. Đây là tư tưởng của người phương Tây. Tỷ lệ ly hôn của người phương Tây chiếm đến trên 60%. Nghe nói Đài Loan đã chiếm đến 50% rồi. Xã hội này làm sao có thể không loạn động được? Người ly hôn, con cái của họ là người trực tiếp bị tổn hại. Những người này từ nhỏ tư tưởng, tâm trạng là không bình thường, thiếu tình thương, tràn đầy sân hận. Cái này phát triển thì hậu quả chúng ta cũng không khó tưởng tượng ra được. Cho nên giáo dục của Bậc Thánh Hiền, chúng tôi dùng một chữ để làm tổng kết, chính là giáo dục tình thương. Thánh nhân dạy chúng ta, giữa người với người phải kính yêu lẫn nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Phật ở phần trước bộ kinh này nói với chúng ta thật là hay vô cùng. Nói Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả các khổ của ác đạo. Đây là pháp gì vậy? Ngày đêm thường niệm thiện pháp. Thiện pháp chính là thập thiện nghiệp đạo. Tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, lệnh chư thiện pháp, niệm niệm viên mãn, bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Bạn liền vĩnh đoạn ác nghiệp, ác đạo sẽ không còn nữa. Ác đạo là do ác nghiệp biến hiện ra. Đoạn khai thị này là quan trọng không gì sánh bằng. Chúng ta phải thực hiện vào trong gia đình, áp dụng vào đời sống vợ chồng, áp dụng vào trong công việc. Bạn làm việc có rất nhiều đồng nghiệp, áp dụng vào trong xã hội, xử sự đối nhân tiếp vật, chỉ nhớ điểm tốt của người khác, chỉ nhớ chỗ thiện của người khác, tuyệt đối không nên nghĩ đến ác niệm, ác hạnh của người khác. Cho dù người ta có ác niệm, ác hạnh, chúng ta dứt khoát không nên để ở trong lòng, chỉ nghĩ cái thiện của họ. Thời gian lâu dần, người ác sẽ được bạn cảm hóa thành người thiện, là bạn đã làm việc tốt. Bạn cảm hóa một người quay đầu, sức ảnh hưởng đó rất lớn, ảnh hưởng vô số người quay đầu, vô số người tỉnh ngộ. Từ đó cho thấy thập thiện này chúng ta nhất định phải học tập, phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Đối với mình chắc chắn có lợi ích. Không những bản thân không phạm tà hạnh, còn phải khuyên bảo, khích lệ bạn bè thân thích mà bạn quen biết, phải đem cái công đức lợi ích này nói rõ ràng, nói sáng tỏ cho họ nghe. Cứu chính mình, cứu xã hội, cứu tất cả chúng sanh, chỉ ở một niệm này. Một niệm tùy thuận theo giáo huấn Phật Đà thì đường chúng ta đi là Phật Đạo, là Bồ Tát Đạo. Đi ngược lời giáo huấn của Phật Đà, con đường bạn đi là ba đường ác. Cho nên đây là người có trí tuệ tán thán. Họ thấy rất rõ ràng, họ biết sự lợi hại được mất ở trong đây. Sau cùng bạn có thể hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, thì quả báo là Phật ẩn mật tàng tướng. Ẩn mật tàng tướng là một trong 32 tướng tốt. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là quả báo thiện. Đây là nhà nho gọi là chỉ ư chí thiện. Quả ắt có nhân. Nhân duyên tuy rất nhiều, vô lượng vô biên, nhưng quy nạp trở lại vẫn không ngoài 10 loại này. Cho nên thập thiện triển khai chính là vô lượng vô biên thiện hạnh, thiện pháp. Hy vọng các đồng tu chúng ta dẫn đầu đi làm, làm nên tấm gương cho người ta thấy, người ta sẽ tin, sẽ bắt chước theo. Như vậy là thành tựu vô lượng vô biên công đức. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 7, đếm ngược hàng thứ 2. Phục thứ Long Dương, nhược ly vọng ngữ, tức đắc bát chủng thiên sở tán pháp, hà đẳng di bát, nhất khẩu thường thanh tịnh, ưu bát hoa hương. Chúng ta hãy xem từng câu từng câu. Hiện nay thế gian có không ít người tin tưởng khoa học, đối với quỷ thần mà trong tôn giáo nói đến, có lẽ cũng rất khó tiếp nhận và phủ định tất cả. Chúng ta ở trong bộ kinh này là Phật nói với Long Dương. Lời nói này có thể tin được không? Long Dương rốt cuộc là ở đâu? Chúng ta phải hiểu được sự thiện xảo của Phật thuyết pháp. Mỗi một câu, mỗi một chữ mà Phật nói ra đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Vấn đề là chúng ta phải biết giải thích. Bộ kinh này mới mở đầu viết rất rõ ràng là nói ở trong Long Cung Sa Kiệt La. Cho nên có người hỏi tôi, Long Cung Sa Kiệt La rốt cuộc là ở đâu? Tôi nói với họ, chính là xã hội trước Bắc chúng ta. Sa Kiệt La là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là biển mặn. Biển lớn, nước biển đều có vị mặn. Nước biển có dễ uống hay không? Các bạn có thể từng nếm qua vị của nước biển chưa? Đắng chát, không thể uống. Đây là hình dung biển khổ. Cái thế gian này của chúng ta là biển khổ. Lóng đại biểu điều gì vậy? Điều này ở trong Phật Pháp nói thật là vô cùng nhiều. Lông đại biểu biến hóa. Thế gian này của chúng ta, nhân tình, xử lý, biến hóa, vô thường. Lông là loài giỏi biến hóa, là có cái ý này. Chúng ta sống ở trong cái xã hội khổ nạn này, đây chính là Long Cung Sa Kiệt La. Dương là gì vậy? Là người lãnh đạo các ngành các nghề. Đây là vương, không nhất định là chỉ quốc vương. Bạn là ông chủ công ty, bạn ở công ty là vương. Bạn là người chủ trong một gia đình, cả nhà đều nghe theo bạn, bạn là vua trong nhà. Người lãnh đạo các ngành các nghề gọi là vương. Long vương là cái ý này. Cho nên cách nói này khiến bạn lập tức nghĩ đến cái xã hội biến hóa đa đoan này. Cái thế gian này là biển khổ. Bạn thử nghĩ xem, mùi vị của nó phong phú biết bao. Nếu như bảo một đế vương nào đó, một cư sĩ chủ nhân nào đó đến thuyết pháp với họ, sẽ không có nghĩa thú rộng rãi nhiều như vậy ở trong đó. Đây là phương tiện thiện xảo của Phật thuyết pháp. Thế chúng ta thử hỏi lại, loài long này thật sự có không? Thiên Long Bát Bộ thật sự có không? Đây là có thật. Họ ở một tần số không gian khác, chúng ta không nhìn thấy. Phật có năng lực đột phá tất cả không gian khác nhau. Cho nên Phật thuyết pháp, trong mắt Ngài nhìn thấy, đó là thính chúng rộng lớn. Mỗi loài chúng sanh không cùng tần số không gian đều có. Người như chúng ta không nhìn thấy. Đợi khi cảnh giới của bạn nâng cao, bạn có thể đột phá mấy không gian rồi, thì cái giải thích này là loại thuyết pháp khác. Một loại giải thích khác. Chúng ta mới biết Phật dị nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Cho nên tất cả chúng sanh nghe Phật thuyết pháp đều có lợi ích. Chúng ta sống trong không gian ba chiều, không có năng lực đột phá những không gian từ bốn chiều trở lên. Cách giải thích này không sai tí nào cả. Cho nên Sa Kiệt La là thí dụ cho cái thế gian này của chúng ta là biển khổ. Long Dương ở trong xã hội biến hóa đa đoan này là người lãnh đạo các giai cấp. Phật dạy chúng ta thiện pháp chân thật. Bạn thử xem cái quả báo này thù thắng biết bao. Quả báo của không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm thù thắng biết bao. Nếu như bạn đi ngược lại, không những quả báo thù thắng này không có, mà còn mang lại tai nạn. Chúng ta thử xem xã hội ngày nay, chỉ cần bạn quan sát thật kỹ, đều đang tạo thập ác nghiệp. Ai đem thập ác nghiệp làm cho rộng, làm cho lớn, người này là anh hùng, được xã hội tán thán. Ngược lại, người tu thập thiện nghiệp, không tạo thập ác nghiệp, người xã hội nhìn thấy người này bất tài, khiếp nhược. Chúng ta ngày nay rốt cuộc là muốn hành thập thiện hay là muốn tạo thập ác? Các vị nhất định phải nhớ rằng đời người khổ ngắn ngủi, sau khi chết rồi rất có thể sẽ đổi qua một không gian không cùng tần số khác. Chúng ta hy vọng đời sau, cái đời sau này người hiện nay cũng không thể tin được. Nếu họ tin có đời sau thì tôi tin rằng họ khởi tâm động niệm sẽ biết cẩn thận. Quả thật có đời sau, điều này không giả tí nào cả. Tôi trước đây ở Mỹ xem thấy một số tạp chí báo chí thường hay đăng những tin tức này, có người đem nó sưu tập lại, dịch thành tiếng Trung đưa tôi xem. Hiện nay cái thí dụ này rất nhiều, cần nên sưu tập nhiều, phát biểu nhiều, lưu hành nhiều, để mọi người hiểu được đây là sự thật. Chắc chắn có đời sau. Nếu như chúng ta tỉ mỉ quan sát, cũng không thể, khó thể hội. Chúng ta mỗi tối thường hay nằm mộng, tần số không gian trong mộng với đời sống thật của chúng ta khác nhau. Mạng sống của chúng ta xả bỏ rồi, cái cảnh mộng đó không bị mất đi. Tại sao vậy? Cảnh mộng với thân thể chúng ta không liên quan, nó tồn tại. Ở trong Phật Pháp nói rất rõ ràng, cảnh mộng là chủng tử ở trong A Lại Gia Thức khởi hiện hành. Chỉ cần quan sát tỉ mỉ thì mười pháp giới mà Phật nói chúng ta cũng có thể tiếp nhận, cũng có thể thể hội được. Hôm nay từ đoạn này đến bốn đoạn về sau, kinh văn nói về khẩu nghiệp. Tất cả chúng sanh, đặc biệt là thế giới ta bà, ba nghiệp thân ngữ ý, khẩu nghiệp nặng nhất. Cho nên Phật đã nói bốn điều. Điều thứ nhất là vọng ngữ. Vọng ngữ là giữ tâm lừa gạt người khác. Cái tội này nặng. Kế đó, hữu ý hay vô ý truyền bá vọng ngữ tổn hại người khác. Ở trong cái người khác này bao gồm cả xã hội của chúng ta, bao gồm quốc gia, thế giới. Kết tội là phải xem cái vọng ngữ này của họ ảnh hưởng bao lớn. Ảnh hưởng càng lớn, người bị hại càng nhiều, thì cái tội này sẽ càng nặng. Nếu như cái vọng ngữ này lừa gạt người ít, người bị hại ít, thì cái tội này của họ sẽ nhẹ. Chúng ta nói năng không thể không cẩn thận, không thể không suy nghĩ cái lời nói này sau khi nói ra sẽ gây nên hậu quả như thế nào. Chúng ta ở trong phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật kể cho chúng ta câu chuyện. Đây là hai vị tỷ kheo giảng kinh thuyết pháp Hoằng Pháp Lợi Sanh, pháp duyên rất thù thắng. Liền có người đố kỵ, dùng lưỡng thiệt vọng ngữ để phá hoại, khiến tín chúng mất đi tín tâm với pháp sư, đã phá hoại cái đạo tràng Hoằng Pháp này. Quả báo ở địa ngục. Phật ở trong kinh nói rất rõ ràng, đọa vào trong địa ngục 1.800 vạn năm. Đây là dùng thời gian nhân gian chúng ta để tính. Ở trong địa ngục, cảm thọ của họ là vô lượng kiếp. Cái khổ trong địa ngục, cái gọi là một ngày như một năm. Cho nên cảm thọ thực tế của họ là vô lượng kiếp. Thời gian của nhân gian là 1.800 vạn năm. Nếu như bạn biết những quả báo này, tại sao phải tạo những ác nghiệp này chứ? Tạo nghiệp quả thật rất dễ dàng. Thậm chí chỉ mấy phút, chỉ mấy giờ, đặt điều sanh sự, đâu có biết được quả báo thảm như vậy. Công đức của không vọng ngữ, thù thắng vô cùng. Phật ở chỗ này nói, đắc bát chủng thiên sơ tán pháp. Thiên là thiên nhân, thiên nhân, thiên thần tán thán bạn. Thứ nhất, khẩu thường thanh tịnh, ưu bát hoa hương. Ưu bát hoa dịch thành tiếng Trung Quốc là hoa sen xanh. Trong miệng bạn tỏa mùi thơm. Điều này chúng ta cũng phải thường xuyên cảnh giác. Trong miệng chúng ta tỏa ra mùi là mùi gì? Nếu như cái mùi này rất khó ngửi, đối với người tu hành mà nói không phải là việc xấu. Tại sao vậy? Cảnh báo chính mình, ta khẩu nghiệp không thanh tịnh, cần phải nỗ lực tu học. Cho nên đây là việc tốt. Ở chung với đại chúng, có khi khoảng cách gần, nói chuyện liền ngửi thấy mùi rất khó ngửi của người khác, bạn cũng không nên chê bỏ. Bạn chê bỏ họ là sai rồi. Trong tâm phải biết họ khẩu nghiệp rất nặng. Cái khẩu nghiệp này chính là ở đây gọi là vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, ỷ ngữ. Cổ nhân có nói là trước 40 tuổi, quả báo của chúng ta vẫn chịu sự ảnh hưởng của nghiệp báo quá khứ. Quả báo còn sót lại. Sau 40 tuổi, nghiệp mà bản thân mình đời này đã tạo dần dần sẽ hiện ra. Lời nói này nói rất có đạo lý. Ác nghiệp tạo trong đời quá khứ không sợ, chỉ cần thật sự giác ngộ, thật sự quay đầu đoạn ác tu thiện. Chúng ta nhìn thấy ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn, người giống như viên Liễu Phàm này ở Trung Quốc trước đây, thậm chí là hiện đại rất nhiều, đều có thể thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh nắm chắc ở trong tay của mình. giáo dục của Phật Đà không có gì khác, chính là dạy chúng ta cải tạo vận mệnh. Đoạn ác tu thiện là cải tạo vận mệnh. Phá mê khai ngộ, đó là chuyển phàm thành thánh. Chúng ta muốn cải tạo vận mệnh của mình thì phải cố gắng học theo Phật. Phật đối với chúng ta từ bi đến tột đỉnh. Phật là hoàn toàn nghĩa vụ. Nói lời chân thật, chúng ta có được lời giáo huấn của Phật, chúng ta không có cái gì có thể báo đáp Ngài. Ngài chẳng cần gì cả. Lúc còn tại thế chẳng qua là ba y một bát. Bạn dâng Ngài cái gì, Ngài cũng không cần. Huống hồ Phật Đà hiện nay không còn tại thế. Chúng ta để kỷ niệm Ngài, tôn kính Ngài, không quên ân đức, tạo tượng Phật để cúng dường. Có phải Ngài có ý muốn chúng ta tạo tượng để cúng dường, kỷ niệm Ngài phải không? Không hề có ý nghĩ này. Đây là phát xuất từ tâm báo ân của chúng ta. Ngài không hề có cái ý này. Cho nên từng câu từng chữ đều là giáo huấn chân thật. Bạn có thể khéo giữ khẩu nghiệp, bạn nhất định được khẩu thường thanh tịnh, hương hoa sen xanh. Năm 1977, tôi giảng kinh tại Hồng Kông. Lần đầu đến Hồng Kông, đồng tu Hồng Kông nói với tôi, lão hòa thượng Hư Dân đã từng đến Hồng Kông. Vào thời đó, ở trong giới Phật giáo Hồng Kông, tứ chúng đồng tu đều hy vọng giữ lão hòa thượng thường trụ tại Hồng Kông. Đã xây một tịnh xá cho Ngài. Ngôi tịnh xá đó tôi đã có đến thăm. Nghe nói lão hòa thượng chỉ có ở mấy ngày là lại trở về Trung Quốc đại lục. Nói với đồng tu Hồng Kông, nơi này không thể ở được, nơi này chính là Hồng Kông, nơi này là thế giới phồn hoa, không thích hợp cho người tu đạo sống ở đây, ở đây sẽ đọa lạc. Cho nên ngày trở về Trung Quốc, đồng tu Hồng Kông nói cho tôi biết, lão hòa thượng một năm cắt tóc một lần. Lão hòa thượng Hư Dân, bạn xem thấy hình của Ngài, tóc của Ngài rất dài. Ngài một năm cắt tóc một lần, một năm tắm một lần, y phục cũng không thay, trên cổ áo cặn dầu bám rất dày, nhưng ngửi thử rất thơm. Ngài không giống như chúng ta, quần áo chúng ta ba ngày không giặt là có mùi hôi, quần áo của Ngài tỏa mùi thơm dịu. Thơm dịu chính là hương sen xanh. Thế là chúng ta liền biết lão hòa thượng ba nghiệp thanh tịnh, mới cảm được cái quả báo này. Chúng ta không cách gì có thể sánh với Ngài được. Như những chỗ này đều đáng để chúng ta cảnh giác. Chúng ta ba ngày không tắm rửa, thay quần áo thử ngửi xem có mùi gì. Từ những chỗ này thì biết cảnh giới công phu của mình. Tu hành, khám nghiệm công phu của mình. Ở đâu cũng vậy. Chỉ do bản thân chúng ta quá lơ là, quá sơ suất rồi. Tự mình cần phải biết cảnh giới của mình, thì việc tu học của bạn sẽ có tín tâm, tăng trưởng tín tâm. Cũng có thể giúp mình cảnh sát chính mình. dũng mãnh tinh tấn, thật sự được lợi ích, quả thật khác nhau. Nói chuyện, mùi trong miệng tỏa ra rất khó ngửi, không nhất định là tuổi tác cao. Người trẻ tuổi cũng vậy. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, tự mình không nhận thấy. Người thường hay đến gần, có một số cư sĩ họ biết. Biết người ta cũng không nói. Tôi vẫn còn nhớ thời đó có một vị lão cư sĩ, là một vị lão tín đồ ở chùa Lâm Tế, tên bỗng chốc tôi quên mất rồi. Vào lúc đó có lẽ ông khoảng hơn 60 tuổi về hưu rồi. Khi tôi giảng kinh ở thư viện Hoa Tạng, ông đến nghe. Tôi giảng kinh tại thư viện Hoa Tạng. Cái thư viện này thành lập là tôi giảng kinh 20 năm. Xong 20 năm mới có thể có được một cái thư viện như vậy. Có một hôm ông nói với tôi, ông nói: Pháp sư à, trước đây mùi trong miệng thầy rất khó ngửi, bây giờ không còn nữa. 20 năm bản thân tôi không biết, xưa nay cũng chưa có ai nói. Vị lão cư sĩ này nói cho tôi biết, chúng ta thật sự nương theo Phật Pháp tu hành thời gian lâu rồi, nhưng mà kinh này hằng ngày phải đọc, hằng ngày phải giảng. Nếu như xa rời kinh giáo thì chúng ta sẽ nghĩ ngợi lung tung. Xa rời lời giáo huấn của Phật Đà, ngày nay danh vọng lợi dưỡng trong xã hội, sự cám dỗ của tài phú, sắc, danh, thực, thùy, bạc chắc chắn chống không nổi, nhất định sẽ đọa lạc. Chúng ta giống như ở giữa sóng to gió lớn, chúng ta là chiếc thuyền rách, vẫn không bị chìm đắm, là nhờ Phật Pháp hằng ngày nhắc nhở chúng ta, hằng ngày đang khuyến khích chúng ta. Cảnh giới hiện ra, lập tức liền nghĩ đến lời giáo huấn của Phật Đà, mới không đến nỗi chìm đắm. Cho nên chúng tôi thường nói, tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh, thể chất liền thanh tịnh, có thể y giáo tu hành thập thiện nghiệp đạo này, có thể thay đổi thể chất của bạn, có thể thay đổi dung mạo của bạn. Tướng tùy tâm chuyển, thể chất cũng tùy tâm chuyển. Cái lợi ích đầu tiên là mùi trong miệng không còn nữa, chuyển đổi thành thơm dịu. Đây là lợi ích thứ nhất của không vọng ngữ. Chúng ta cùng ở chỗ này khám nghiệm cái không vọng ngữ của mình làm được công phu như thế nào, có thể từ chỗ này mà nhận ra. Tướng lưỡi rộng dài, cái đó quá khó, điều đó không dễ dàng. Cái này thì dễ. Thiện nhỏ liền có quả báo nhỏ này. Phật nói ba đời không vọng ngữ, lưỡi lè ra có thể liếm đến mũi của mình. Lưỡi của Thích Ca Mâu Ni Phật lè ra là có thể che hết cả mặt. Đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ. Đây là 32 tướng tốt. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. người đọc hạnh quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.